Nước đi ra biển, lại mưa về nguồn. Chú thích: nước đi ra biển, lại mưa về nguồn. Lời bài thơ Thề non nước của Tản Đà. Hết chú thích. Sáng qua, mình thấy nơi phòng cấp cứu có rất nhiều người khóc lóc, giật giả. Hỏi ra mới biết, người thân của họ đột tử do xuất huyết não nặng, trên nền tăng huyết áp, béo phì, viêm gan, không chịu điều trị. Chồng chị có uống rượu bia mỗi ngày không?
Có.
Chồng chị có hút thuốc lá không?
Có.
Chồng chị có tập thể dục thể thao không?
Không.
Chồng chị có ăn kiêng không?
Không.
Chồng chị có biết mình bị tăng huyết áp, viêm gan không?
Biết, nhưng không chịu điều trị.
Mình nghe đến đó thì bỏ ra ngoài. Cuộc sống là vậy, nhân nào quả đó. Nhưng nghĩ thương cho người nhà bệnh nhân, đột ngột quá họ khó chấp nhận. Mình muốn gửi đến họ lời của sư ông, nhưng có lẽ ngay giờ phút ấy họ khó có thể đón nhận. Mỗi ngày trong đời sống con người phải quán vô thường. Tuy tất cả đều là vô thường, nhưng không có nghĩa là tuyệt vọng. Non xanh đã biết hay chưa? Nước đi ra biển, lại mưa về nguồn. Đây là hai câu thơ của Tản Đà. Sư ông đã viết lời bình cho cuốn Bàn tay cũng là hoa. Nếu có người thân qua đời, chúng ta thường nghĩ họ bỏ mình ra đi vĩnh viễn. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta có thể nhận thấy người thân qua đời đang còn hiện diện trong mỗi tế bào của chúng ta. Do chúng ta còn mắc kẹt trong hình tướng, nên mắc kẹt trong dòng sinh tử. Nếu chúng ta hiểu tất cả là vô tướng, chẳng có gì tận diệt, chỉ là sự luân hồi vai trả trả vai, chúng ta sẽ tự do và hạnh phúc. Thôi thì cứ gào khóc đi, sau cơn đau khổ, nắng sẽ lên. Non xanh đã biết hay chưa? Nước đi ra biển, lại mưa về nguồn. Rồi sẽ qua hết. Rồi sẽ qua hết, đời cuốn xô mãi, tha thứ cho mùa thu bé dại, mãi chơi đến muộn, loài qua lỗi hẹn, chết trong giường khuya. Chú thích: trích lời bài hát Những mùa qua bỏ lại của Việt Anh. Cuối cùng rồi, tha thứ vẫn là lựa chọn tốt nhất, đúng không em? Tha thứ có nghĩa là bỏ qua những lỗi lầm cho người. Nhưng quan trọng hơn là tự cởi trói cho chính mình khỏi những khổ đau nặng nề vì sân hận, vì chấp nhặt. Tháng trước, có một bệnh nhân nữ vào phòng anh khám với triệu chứng khó thở, tức ngực, mất ngủ kéo dài. Tất cả các xét nghiệm đo điện tim, siêu âm, chụp hình phổi đều trong giới hạn bình thường. Anh nghĩ bệnh nhân bị trầm cảm. Hỏi mãi thì chị ấy mới khai bị chồng phụ rẫy, bỏ đi theo người đàn bà khác sau hơn 10 năm sống mặn nồng. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều áp lực và giá trị ảo, làm cho chúng ta không giữ được thăng bằng, làm cho chúng ta không bước đi những bước chân thông dong với trái tim nhẹ nhàng. Ngay trong câu hát anh yêu thích nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, anh vẫn thấy có sự vội vã. Đúng là chúng ta không thể hững hờ với cuộc đời, nhưng vội vã quá làm sao thấy được bông hoa lan đất nở lung linh trong nắng sớm một ngày chớm đông. Nở rộn ràng đó, rồi cũng héo úa đó. Khoảnh khắc yêu nhau say đắm đó, rồi cũng tàn phai đó. Trách cứ hận thù là tự làm đau chính mình. Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi thôi. Thế nên, phải tha thứ, không gì khác hơn được. Người ta không yêu mình nữa, thì mình phải yêu lấy mình chứ. Sáng nay, bệnh nhân nữ đó đến tái khám với nụ cười trên môi. Có lẽ chị ấy đã hiểu lời anh nói, mỗi vết thương lành, một nỗi vui. Đúng không em? Ngoài kia, trời đất rộng thênh thang. Ngoài kia, mây trắng bay dịu dàng.
Tháng ngày qua, sống có bình an.
Cấp cứu, bác sĩ ơi, cấp cứu. Nghe kêu, mình vội chạy đến bên bệnh nhân, vừa đặt hai tay lên ngực xoa bóp tim, vừa kêu. Mau đặt nội khí quản. Bé Linh, tim Andrew 2 ống. Chị Hương, đẩy giùm em cái máy thở. Nhìn ông này thấy quen quen. Dịch hút qua nội khí quản màu hồng nhiều bọt. 30 phút trôi qua, bệnh nhân vẫn mê sâu, đồng tử giãn không phản xạ ánh sáng. X quang phổi bóng tim to, tăng tuần hoàn phổi hình cánh bướm. Thâm nhiễm rải rác hai phế trường. Em mời người nhà vào đi, cho thêm dopa giùm bác. Tiếp tục, Henry. Cửa phòng cấp cứu hé mở. Ủa, cô Thu hả? Vậy đó là chú Huy. Dạ, bác sĩ Trung, 6 năm rồi không gặp bác. Cô Thu nói xong, cất tiếng thở dài. Ngoài kia, bầu trời đang mưa tầm tã, kèm theo sấm chớp liên hồi. Dạ, mấy ngày nay ổng bệnh, bức rất khó thở. Hơn 2 giờ trước, ổng tự dưng sùi bọt mép, gồng người lên ú ớ rồi tím ngắt. Cô gọi xe cấp cứu đưa vào đây. Lúc xe cấp cứu đến thì chú ra sao? Lúc đó hết biết gì rồi. Chú đến bệnh viện trong tình trạng đã ngưng tim ngưng thở. Toàn bộ ekip trực nãy giờ như cô chú thấy đã làm hết sức để cứu chú ấy. Có qua được không bác Trung? Chắc không. Cô Thu nấc lên, rồi nước mắt chảy giàn giụa. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Mình nhớ lại 6 năm về trước, cũng một ngày mưa như thế. Cô chú đến phòng mạch của mình và đã ngồi thật lâu. Bác Trung, cô chú nói cái này, nhờ bác Trung tư vấn giúp. Thật ra, chú đã điều trị ở bác gần 2 năm rồi, nên bác cứ xem chú như người nhà. Dạ, chú cứ nói. Chú muốn qua Trung Quốc ghép thận, bệnh suy thận mạng giai đoạn cuối này làm chú quá mệt mỏi và đau khổ. Chú đã bỏ thuốc lá chưa? Chưa. Chú có ăn chế độ giảm đạm như là ăn chay theo lời cháu dặn không? Dạ không. Bản thân chú không chịu cứu chú, thì bác sĩ nào, bệnh viện nào cứu chú được? Nhưng cô chú nghe người ta nói ghép thận xong sẽ khỏe lại, không cần chạy thận nhân tạo, đúng không? Cô chú nghe nói phải mất gần 4 tỷ đồng. Cô chú bán căn nhà là đủ. Lấy thận đâu ra ghép cho chú? Thì ai đó nói bán thận hay cho thận gì đó. Bác sĩ bên đó nói người có một thận vẫn sống khỏe mạnh bình thường và ở bên đó có rất nhiều người đi bán thận, mình mua thận bằng tiền. Nhưng nếu không có ai bán thận thì sao? Có một nhóm người vì tiền phải bắt cóc hay mua bán trẻ em mồ côi cho ai cần nội tạng để ghép. Cô chú có biết điều này không? Bác sĩ nói gì lạ vậy? Y học tiến bộ để cứu chữa con người. Khi con người bị bệnh, việc cấy ghép nội tạng là nhân đạo mà. Sẽ là nhân đạo nếu có ai đó hiến tạng khỏe mạnh khi đột ngột qua đời hay khi mắc một bệnh nan y không thể cứu chữa. Nhưng sẽ là bất nhân nếu vì sự sống của người này lại hủy hoại đi sự sống của người khác. Bác sĩ nói quá rồi. Con vật còn cầu sống huống chi con người. Xin lỗi bác sĩ nha. Cô chú đến đây xin ý kiến về chuyên môn, còn chuyện làm sao có thận thì bác sĩ không cần bàn. Mình chợt lặng người đi. Mình muốn nói nhiều, nhiều lắm, nhưng không thể. Đối với mình, sống một ngày, một tháng, hay một năm, nếu sống thật trọn vẹn với trái tim rộng mở yêu thương và biết ơn đã là đủ đầy và hạnh phúc. Kéo dài chi cuộc sống dài 30 năm mà chỉ toàn khổ đau phiền não. Có bao giờ chúng ta nhìn lại xem mình sống như thế nào? Có bao giờ vì miếng cơm manh áo, vì nuôi vợ nuôi con mà chúng ta đã dẫm đạp lên nhau, tranh giành và hãm hại nhau? Có bao giờ vì mạng sống của mình mà chúng ta làm tổn thương mạng sống của người khác? Bác, bệnh nhân ngưng tim. Thôi, buông đi em. Mạch bằng không, huyết áp bằng không. Ừ, thì cả cuộc đời này rồi sẽ cũng bằng không. Cô Thu vẫn chưa bình tĩnh lại.
Mất rồi sao bác sĩ? Mới đó mà.
Dạ, mất rồi.
Cô tưởng sau khi khép thận xong ông khỏe mạnh, tốn 4 tỷ có là gì. Cô chú còn 3-4 căn nhà lận mà.
Càng nhiều tài sản, càng nhiều danh vọng, càng nhiều con cháu, càng khó ra đi thanh thản và nhẹ nhàng cô à.
Bác sĩ nói gì?
Thì cháu nói chuyện của chú ấy ra đi rồi. Cô đừng có tiếc thương nữa.
Con vật còn ham sống mà, huống chỉ con người. Cô không cam tâm, cô không cam tâm.
Mình nhìn ra phía cửa chính, nơi đó có người thân của bệnh nhân nước mắt đang giàn giụa. Cơn mưa tháng 8 tưởng chừng như không bao giờ dứt. Sao mà mưa rơi nặng hạt đến vậy? Khi họ đẩy bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu để đưa vào nhà xác, mình bỗng dưng muốn hỏi, thế 6 năm qua, cô chú sống có hạnh phúc và bình an không? 6 năm qua, cô chú có sống hạnh phúc và bình an không? Còn chúng ta thì sao? Thế những ngày qua, chúng ta sống có hạnh phúc và bình an không? Mỗi bước chân đi, mỗi lời nói, hành động của chúng ta có chế tác chất liệu an vui thảnh thơi cho cuộc đời hay em lại biết bao bi kịch và đắng cay? Chúng ta có đủ mạnh mẽ vượt qua những thói quen hút thuốc, uống rượu, cờ bạc? Chúng ta có đủ mạnh mẽ để buông bỏ những thứ không cần thiết cho cuộc sống của mình? Về thu xếp lại. Bác thấy nặng ngực và khó thở bao lâu rồi?
Hình như là rất lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa.
Thường thì phụ nữ trên 50 tuổi phải đi khám định kỳ mỗi 6 tháng. Cớ sao bác không đi?
Tôi bận rộn suốt, bác sĩ ơi. Tôi phải chăm 4 đứa cháu nội và ngoại cho ba mẹ chúng đi làm.
Ủa, vậy bác trai đâu?
Ông là đàn ông mà, đâu biết chăm cháu. Với lại, ông có bạn bè, có câu lạc bộ hưu trí, câu lạc bộ xe đạp, nên cũng ít ở nhà.
Bác kể cho cháu nghe xem, một ngày của bác như thế nào.
6 giờ sáng tôi dậy pha cà phê cho cả nhà. 6 giờ 30 đón hai đứa cháu ngoại, đứa 5 tuổi, đứa 3 tuổi. 8 giờ mua đồ ăn từ mấy chị bán dạo nấu ăn. Nói chung quần quật cả ngày. Đến 11 giờ đêm thì mệt lả, rồi ngủ.
Rồi sáng mai lại điệp khúc cũ à?
Tôi chỉ có thể thảnh thơi ngày thứ bảy hay chủ nhật, nhưng chỉ có vài tiếng à. Cũng phải nấu cơm, dọn nhà, xem tivi.
Những đứa con gái khác của bác có nói gì không? Những đứa con khác của bác đó.
Có. Chúng nói, tôi là bà mẹ tuyệt vời, chu toàn tất cả việc nhà. Ông chồng tôi cũng hay cảm ơn tôi, nhưng là vì đã có một người vợ đảm đang.
Có bao giờ bác suy nghĩ cái gì đó khác ngoài gia đình của mình? Ví dụ như bác có sở thích gì? Như đi du lịch 5 châu 4 biển? Như đi mua sắm hàng hiệu? Như tham gia câu lạc bộ khiêu vũ vẽ tranh mỗi tối? Hay đại loại là sống cho chính bản thân bác?
Bác sĩ hỏi kỳ vậy? Là phụ nữ thì phải sống cho chồng cho con chứ.
Ủa? Mà bác sĩ khám bệnh cũng lạ nữa.
Hỏi lung tung chuyện nhà cửa của tôi.
Dạ, tại con... tại phòng khám hôm nay vắng bệnh nhân mà. Con muốn hỏi bác một vài điều thôi. Bây giờ bác nhìn đây nè, phổi của bác có một đám mờ ngay bóng trắng này nè. Người ta gọi đó là bóng tim. Đám mờ này đồng nhất, bờ rõ lắm. Cháu nghĩ bác có thể bị... Cháu nói là có thể bị, chứ không phải chắc chắn đâu nha. Bác bị u phổi.
Một khoảng im lặng kéo dài. Đôi mắt rạng ngời niềm hạnh phúc khi nói về chồng con lúc nãy, bây giờ rưng rưng dòng lệ.
Bác sĩ, đừng nói gì cho chồng con tôi nha. Tôi không muốn họ lo lắng đâu.
Bệnh nhân nữ 70 tuổi của tôi vừa nói vừa cúi xuống lau nước mắt.
Tôi nghi tôi bệnh lâu lắm rồi.
nhưng không có thời gian đi khám. Tôi thấy nặng, tôi thấy khó thở. Tôi biết ai rồi cũng bệnh, cũng chết. Nhưng bỏ lại gia đình, tôi không đành.
Bác bình tĩnh nghe cháu nói. Đây có thể là u lành hay u lao. Còn rất nhiều xét nghiệm, chụp MRI, sinh thiết mới có thể khẳng định được.
Tôi, con tôi, chồng tôi rồi sẽ ra sao khi biết tôi bị bệnh? Tôi là trụ cột gia đình mà. Tôi là thần tượng của chúng. Tôi là bà mẹ tuyệt vời của chúng. Bác sĩ ơi, bác sĩ.
Bác nên giờ nói với gia đình, thu xếp, nhập viện nha.
Nhìn bệnh nhân bước ra khỏi phòng, mà lòng mình đau nhói. Trái tim người mẹ, trái tim người vợ bao giờ cũng thế. Đông đầy tình thương và trách nhiệm. Đến nỗi quên sống cho chính mình. Mình chợt nhận ra, hình như không ai có thể làm chủ được cuộc đời. Chúng ta cứ sống cho cái nhìn, cho miệng lưỡi người khác. Chúng ta cứ sống cho tập tục văn hóa nơi chúng ta được sinh ra. Sống cho giáo điều tôn giáo chúng ta đang theo, mà chưa bao giờ thắc mắc tại sao phải tin như vậy. Cho đến một ngày, chúng ta thảng thốt, nuối tiếc. Không muốn buông, cũng phải buông.
Tình yêu.
Sáng nay giao ban, nghe tin bệnh nhân X đã tử vong. Thoáng đó mà vạn dặm đường xa. Mỗi ngày, có biết bao nhiêu người được sinh ra và biết bao nhiêu người mất đi. Hội ngộ rồi chia ly, đôi khi chỉ là tích tắc. Mình nhắc đến bệnh nhân X vì ông ta được đưa đến cấp cứu trong tình trạng lơ mơ. Còn bệnh nhân khai, ba tôi bị câm điếc bẩm sinh. Tối nay, tôi đi từ trên lầu xuống, thấy ông nằm bất tỉnh trên nền nhà, lỗ tai phải và lỗ mũi chảy máu. Trước đây chú có bệnh gì không?
Dạ không.
Bây giờ chú huyết áp rất cao, 200 trên 120mm thủy ngân. Mình nghi bị xuất huyết não. E rằng... Mà sao anh không đưa chú đi khám bệnh điều trị huyết áp? Ba tôi câm điếc có nói được gì đâu.
Lúc chị hộ lý đẩy bệnh nhân đi chụp CT scan sọ não, em y tá thì thầm vào tai mình. Bác thấy bệnh nhân giỏi không? Đã câm điếc bẩm sinh còn lấy được vợ, sanh được con.
Không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ nữa. Mới 54 tuổi à? Một y tá khác tặc lưỡi. Hạnh phúc hay đau khổ là do mình nhìn nhận và suy diễn ra thôi. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, con người sinh ra vốn dĩ khác biệt nhau. Và không ai thoát được dòng sinh lão bệnh tử cả.
Bác sĩ ơi, nhà tôi có sao không?
Mình nhìn người vợ khi cô đưa kết quả chụp. Khuôn mặt cô phúc hậu, giọng nói cô nhẹ nhàng. Mình chợt nhận ra, con người đến với nhau đều phải có duyên, có phận. Và chỉ những trái tim không phân biệt, không toan tính mới có được tình yêu.
Dạ, có sao cô mới đưa chú vào bệnh viện chứ hả?
Ý cô hỏi là nặng lắm không?
Dạ rất nặng, xuất huyết não. Có thể lát nữa bệnh nhân phải thở máy dùng thuốc chống phù não. Chỉ có khoảng 5-10% bệnh nhân qua được, nhưng cũng để lại di chứng nặng nề.
Cô chạy đến và gục đầu xuống ngực bệnh nhân, bật khóc nức nở.
Mình ơi, sao mình bỏ tụi mà đi, mình ơi!
Lúc đó, mình nghe muốn rớt nước mắt. Tiếng mình ơi ngọt ngào quá đỗi. Có tình thương thật trên đời bạn à. Tình thương ấy không phân biệt, không đòi hỏi. Thương chỉ vì thương mà thôi. Tình thương đó mới đẹp, mới thật làm sao. Bởi vẻ bên ngoài bao giờ cũng tàn hoại. Nhiều người có mắt nhìn, nhưng không thấy. Có tai nghe, nhưng không hiểu. Có miệng cười nói, nhưng chỉ toàn lời khắc nghiệt. Trong khi những lời yêu thương lại quá nhiễm màu. Mình tin, dù bệnh nhân có mất đi, nhưng chú vẫn ở lại dịu dàng trong trái tim của người vợ. Thật khó mà lý giải được tình yêu.
Cẩn trọng.
Tháng 4, với những trưa nắng chói chang, làm mặt ai cũng cau lại
và lướt qua nhau vội vã. Sáng nay, mình có khám cho một cô gái 25 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm kỹ, nhưng vẫn còn nét ngây thơ.
Em bị cường giáp bao lâu rồi?
Dạ, 8 tháng. Em khám lần đầu ở bệnh viện ung bướu, rồi cứ mua theo toa đó uống đến nay.
Mình nhìn toa thuốc, Tirazone 10mg, 2 viên cho 2 lần. Hepa 1 viên cho 3 lần. Propranolol 40mg, 1 viên cho 3 lần. ABC, mình nghĩ là thuốc bổ, 1 viên cho 3 lần.
Liều Tirazone này điều trị giai đoạn tấn công, chỉ nên dùng khoảng 3 tháng đầu. Sao em dùng tới 8 tháng mà không tái khám?
Em đi làm, khám bệnh phải chờ đợi lâu lắm. Có nhiều khi cả ngày nếu có làm xét nghiệm siêu âm.
Em vội để làm gì? Thế cái gì đối với em là quan trọng? Sức khỏe hay công việc? Hay đơn giản là em không thể đợi?
Dạ.
Em nhìn nè, bây giờ TSH em tăng lên như thế này. FT4 lại bằng 0, và em siêu âm một thai sống khoảng 12 tuần. Bây giờ em tính sao?
Dạ, bây giờ em phải làm sao?
Cô bé đó bật khóc tức tưởi. Mấy phút trước, mình đã muốn la thật nhiều, nhưng bây giờ không nỡ. Nhìn những dòng nước mắt lăn dài ấy, sao lời bỗng nghẹn.
Bác sĩ ơi, thai nhi có sao không bác sĩ? Em bỏ thai được không bác sĩ?
Mình biết cô bé ấy đang rất đau.
Chồng em đâu?
Dạ, tụi em chỉ ở với nhau, chưa cưới.
Em làm nghề gì?
Công nhân xí nghiệp may.
Bây giờ em tự ý điều trị cho mình, rồi bị suy giáp, sợ rằng có ảnh hưởng đến thai nhi rồi.
Em quyết định kỹ rồi bác sĩ, em bỏ thai.
Nhìn dáng cô gái ấy điêu xiêu ra khỏi phòng khám, tim mình như đang bị ai bóp nghẹn. Giá như mỗi bước chân chúng ta biết đi thật chậm, thật cẩn trọng nhỉ? Thời còn là sinh viên thực tập, mình từng đứng lặng nhìn mấy bác sĩ nạo thai cho bệnh nhân. Từng nhát nạo, như những nhát cắt vào lòng, đau đớn lắm. Có thể những vết sẹo ấy sẽ lành theo năm tháng, nhưng vết nạo trong tâm hồn người phụ nữ sẽ được làm mẹ, làm sao mà lành. Mình biết có rất nhiều nguyên nhân khiến sản phụ đến phá bỏ thai đi trong sự cảm thông và chia sẻ, như thai nhi dị dạng, thai ngoài ý muốn do bị cưỡng hiếp. Mình nhớ có lần một bệnh nhân 42 tuổi vào xin chụp hình cột sống do bị nặng bụng và đau lưng. Mình hỏi kinh nguyệt chị có đều không? Chị ấy trả lời không. Kinh nguyệt không đều, lỡ chị có thai làm sao mà chụp X-quang được? Tôi bị sơ tử cung, làm sao mà có thai? Bạn có tin được không? Kết quả siêu âm thai sống 8 tuần. Thật may, mình chưa ký giấy đi chụp X-quang. Lúc nhận kết quả, chị ấy nhìn mình nhìn chị ấy.
Bây giờ chị tính sao? Bác sĩ tính sao?
Mình biết tính sao chứ. Phụ nữ bị u xơ tử cung rất khó đậu thai. Đậu thai lại rất khó giữ. Biết nói làm sao? Phá đi à? Đơn giản là phá đi à? Bởi để không có những vết thương, vết nạo sâu hoắm. Hãy sống mỗi ngày với trái tim thật hiểu biết. Chắc hẳn bạn đã đọc truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Bạn có nhớ đoạn Thúy Kiều tâm sự khi Thúc Sinh hứa hẹn những lời vàng đá? Thương sao cho vẹn thì thương, tính sao cho vẹn mọi đường xin vâng. Bạn ơi, hãy nhớ nhé, thương sao cho vẹn thì thương. Nếu không lại làm lỡ làng những giấc mơ về nhau. Và bao nỗi đau, bao mất mát, cứ nhiều thêm theo năm tháng, để rồi trái tim chúng ta chai sạn giữa cuộc đời bất trắc vô thường hôm nay. Cũng ngay hôm nay, mình có khám cho cặp vợ chồng hiếm muộn, đã điều trị vô sinh 5 năm rồi mà chưa có con. Mình đã nói với chị y tá, cuộc đời này lạ thật chị nhỉ? Người đi cầu con hoài chẳng có, người có rồi
lại phá bỏ nó đi.
Chị y tá mỉm cười nói, là duyên, là nghiệp. Mình cũng mỉm cười. Chữ duyên thật bí ẩn, thật nhiệm màu, cũng thật khoa học. Chữ duyên ấy giải thích được rất nhiều điều mà ta không giải thích được. Nếu ta tin vào duyên và nghiệp, sẽ nhẹ lòng lắm để ta đi qua cuộc đời.
Rồi mình khe khẽ hát.
Từ trăng thôi là nguyệt, tôi như đường phố nhiều tên. Từ em thôi là nguyệt, tôi xin đứng đó một mình. Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ.
Bạn thấy đó, mình hát cũng khá hay đúng không? Hát để ru mình trước những đổi thay bất ngờ của cuộc sống.
Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ.
Coi như phút đó tình cờ, để được nhẹ lòng hơn, để được bao dung hơn và để được nhìn vào mắt nhau sâu hơn. Mình hy vọng những bệnh nhân của mình cũng thế.
Khi gặp những nỗi đau, những biến cố không lường trước được, họ sẽ biết chấp nhận, biết vượt qua và một lần nữa quay lại cuộc đời với vòng tay mở rộng, với mỗi bước chân đi thật chậm rãi, hiểu biết, yêu thương.
Cái giá của một đêm trực.
Em sinh viên Y4 hỏi, một đêm trực cấp cứu của bác sĩ ở tuyến đầu như anh được trả bao nhiêu?
Theo em thì nó đáng giá bao nhiêu?
Nếu em biết, một đêm trực cấp cứu đầy căng thẳng mệt mỏi với bao nhiêu áp lực này, chỉ với giá 75.000, không biết em còn đủ can đảm và nhiệt huyết để tiếp tục đi. Học y 6 năm, ra trường làm thêm 18 tháng mới được ký tên, mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Chưa kể học thêm sau đại học 4 năm và phải đào tạo y khoa liên tục. Thời gian dài đằng đẵng.
Em nhìn mình mỉm cười nói, đối với những người gần chết được cứu sống thì nó vô giá.
Sao anh thấy có nhiều người trải qua cơn thập tử nhất sinh vẫn không biết được sự sống là vô giá? Họ đến, họ đi khỏi bệnh viện vội vã, rồi họ lại sống với lối sống như trước.
Cấp cứu, bác sĩ ơi, cấp cứu!
Bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng lơ mơ, lay gọi không trả lời, là nữ, 59 tuổi, làm nghề buôn bán ở quận 4.
Mấy tháng trước mẹ tôi bị nhức đầu. Dạo gần đây nhức đầu tăng, mỏi vùng gáy, có ra tiệm thuốc Tây mua thuốc uống, khi thì Bara, khi thì Efferagan, uống vô thấy đỡ. Hôm nay tôi đi làm về thấy bà nằm mê mệt ú ớ, quảng quá tôi đưa bà vô đây.
Mình cầm tấm phim CT scan sọ não lên xem và thở dài.
Xuất huyết não, não thất bên phải diện rộng.
Nhìn monitor theo dõi huyết áp bệnh nhân lúc này là 220/100 mm thủy ngân.
Sao anh chị không đưa cô đi bác sĩ khám bệnh trước đó?
Mẹ tôi không chịu đi, bà nói khám bệnh mất thời gian lắm.
Vậy chứ thời gian rảnh rỗi cô ở nhà làm gì?
Ờ, thì coi TV, nói chuyện với mấy bà hàng xóm, đi du lịch. Bà đi du lịch suốt rồi bác sĩ ơi.
Mấy anh chị có biết người lớn tuổi nên đi khám sức khỏe định kỳ không? Mấy anh chị có biết tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng không?
Ờ, biết, nhưng chủ quan quá. Thấy còn khỏe mạnh đùi đùi hả? Đi chơi ầm ầm, ai mà ngờ.
Bệnh nhân không đi khám bệnh vì không có thời gian. Tới khi bệnh nặng, trở tay không còn kịp nữa. Mình ra y lệnh đặt nội khí quản thở máy rồi thở dài. Mình thấy có hai điều kỳ lạ ở bệnh nhân. Thứ nhất, họ luôn sẵn sàng trả tiền thiệt nhiều cho những dịch vụ như ăn uống, nghỉ ngơi, du lịch cao cấp đắt đỏ. Nhưng ít khi sẵn sàng trả tiền cho những khoản cần thiết để chăm lo sức khỏe của mình. Thứ hai, khi họ bệnh phải đến bệnh viện, họ luôn đòi hỏi được phục vụ tốt nhất bởi bác sĩ giỏi nhất, xét nghiệm chính xác nhất, thời gian chờ đợi nhanh nhất. Nói chung, mọi thứ đều nhất, nhưng phải trả tiền ít nhất. Tại sao vậy?
Mẹ tôi có khả năng được cứu không bác sĩ?
Tỷ lệ tử vong rất cao.
Trời, nặng vậy sao bác sĩ? Chết hả bác sĩ? Bác sĩ làm ơn hết sức, gắng sức cứu giùm ạ.
Bốn người con của bệnh nhân bây giờ đã có mặt tại phòng cấp cứu. Họ rối bời. Họ chạy ra chạy vô hỏi mình mấy con số đỏ đỏ xanh xanh trên monitor theo dõi là gì, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho mẹ. Thấy thương lắm, nhưng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Tại sao lúc cha mẹ chúng ta còn khỏe mạnh, chúng ta không quan tâm? Có ai biết ôm hôn cha mẹ trước khi đi làm hay không? Có ai biết xoa bóp chân cho cha mẹ mỗi đêm? Có ai chịu khó dẫn cha mẹ đi tái khám bác sĩ theo lịch hẹn? Có ai biết khớp xương cha mẹ đang đau? Có ai biết đêm nào cha mẹ cũng mất ngủ?
Cấp cứu, bác sĩ ơi!
Bệnh nhân kế tiếp cũng tương tự. Có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, nhưng không biết và không điều trị. Thực tế, ở Việt Nam có hơn 50% bệnh nhân mắc hai bệnh đó không hề biết cho đến khi đến cấp cứu ở bệnh viện vì một lý do gì đó.
Chân chú bị lở loét như vậy bao lâu rồi?
Cả tháng nay, tôi ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống mà không lành.
Cả tháng nay? Tại sao chú không đi khám bác sĩ?
Vết thương có chút xíu mà khám gì?
Một chút xíu, ngón một và hai đã hoại tử, đen, bàn chân thì sưng tấy, X quang thấy hình ảnh viêm xương, có thể phải đoạn chi.
Ủa, đoạn chi là sao bác sĩ?
Là cắt cục chân của chú, cắt đến 1/3 cẳng chân này nè.
Trời, nghiêm trọng vậy hả? Thấy có chút xíu mà, không đau.
Do chú bị tiểu đường lâu ngày, không biết, đã bị biến chứng thần kinh nên đâu còn cảm giác đau nữa.
Mình hết nhìn bệnh nhân, rồi lại nhìn những người con. Con ngỡ ngàng, có xót xa trong đôi mắt của họ. Giá như... Mình ghét phải nói giá như... Nhưng mỗi ngày cứ phải nói và nghe hai từ đó. Không ngờ bệnh tiểu đường lại tàn phá cơ thể đến như vậy.
Đúng rồi, nó cứ âm thầm phá nát cơ thể chúng ta mà chúng ta cứ ngỡ như không có vấn đề gì.
Trong cuộc sống cũng vậy đó. Những thái độ sống không tốt như thói quen ăn uống, sinh hoạt, chúng ta cứ ngỡ vô hại. Nhưng cứ tích lũy từ từ, rồi một ngày giật mình, cuộc đời chúng ta đã mục nát.
Mình chưa thấy nơi nào mà việc mua thuốc, dùng thuốc lại cực kỳ dễ dàng như ở đây. Bạn đau đầu, đến tiệm thuốc tây. Bạn đau bụng, đến tiệm thuốc tây. Bạn trễ kinh, đến tiệm thuốc tây. Bạn không hề biết người đang bán thuốc cho bạn là ai. Bạn không cần biết trình độ người ấy đến đâu. Dược tá, dược sĩ trung học hay dược sĩ đại học. Hay chị ô xin bán thuốc giùm khi chủ nhà thuốc đi đâu đó. Bạn không cần biết điều gì cả. Bạn chỉ cần biết nó có tiện không thôi.
Bác sĩ, có cần thiết phải cắt cục chân hay không?
Chỗ nào hư thì nên cắt bỏ, nếu không nó sẽ tiếp tục ăn lan sang mô lành may mắn còn sót lại.
Thì chỗ nào hư thì cắt bỏ.
Nhìn chị Hổ Lý đẩy bệnh nhân đi mà mình thấy đắng đót trong lòng.
Ba tôi cố chấp lắm bác sĩ ơi, với lại ông khắc khẩu với tôi nên tôi ít khi tiếp xúc lắm.
Ba anh khắc khẩu với cả hai người con à?
Tánh nết ổng kỳ cục lắm, cứ rượu chè hút thuốc, mẹ tôi nói cách mấy cũng đâu có nghe.
Mình lặng thinh, nhìn ra ngoài cửa. Tháng 11, bố hành hào quá. Nắng nóng làm con người ngột ngạt, nhưng có phải vì nắng hay do lòng mình đã ngột ngạt sẵn?
Bác sĩ biết sao không? Hồi nhỏ tôi hay nghĩ rằng mọi thứ xung quanh tốt đẹp tôi sẽ thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Nhưng bây giờ tôi nghĩ khác rồi. Khi lòng tôi thoải mái, dễ chịu thì mọi thứ xung quanh mới tốt đẹp được.
Ông ơi, ông mất bao lâu để hiểu được điều đó?
Mình hỏi bệnh nhân khác của mình. Một ông cụ 83 tuổi cũng bị tiểu đường, cao huyết áp.
Phì đại tiền liệt tuyến. Đêm nay, ông bí tiểu phải vào bệnh viện đặt thông tiểu. Làm người khổ thật, còn thân là còn khổ.
Biết điều đó thì rất lâu rồi, nhưng để sống được như thế mới gần đây thôi.
Hồi nãy tôi ngồi nhìn bác sĩ rất khó chịu mắng bà kia quá chừng khi thấy đường huyết và huyết áp của bà cao quá mà không chịu đi tái khám, uống thuốc, tập thể dục, ăn kiêng. Nên tôi mới nói như vậy.
Ủa, hồi nãy con dữ lắm hả?
Ừ, dữ thiệt.
Tại con nói hoài mà chẳng chịu nghe.
Bác sĩ biết sao không? Cuộc sống không đơn giản như bác sĩ nghĩ đâu. Làm cha làm mẹ đôi khi rất sợ làm phiền con cái nên mới vậy.
Ông cụ nói xong, nắm tay mình thật chặt, rồi được đẩy vào khoa để theo dõi tiếp. Nhưng lời của ông còn ở lại. Làm cha làm mẹ bao giờ cũng hy sinh thật nhiều cho con, mà con cái nào có biết có hay. Chúng ta hay đổ lỗi cho điều gì đó, như cắt khẩu, không hợp. Rồi chúng ta xa dần cha mẹ mỗi ngày. Cho đến khi biết cha mẹ sắp mất hay đã mất, chúng ta cuống cuồng lên, khóc lóc ầm ĩ. Nhiều khi chúng ta lại tiếp tục đổ lỗi cho bệnh viện quá dở, bác sĩ quá dở. Chúng ta ít chịu nhìn lại mình, bạn ha. Theo bạn, thì một đêm trực của bác sĩ đáng giá bao nhiêu?
Rồi mai, một mầm xanh bắt đầu.
Cô Thủy đã ra đi vĩnh viễn trong một đêm mưa tầm tã. Kết thúc một phận người, kết thúc cả những vui buồn, dinh nhục. Chẳng còn lại gì ngoài cái xác lạnh căm. 55 tuổi, có gọi là chết trẻ. 55 tuổi, mới nghe thấy nó dài đằng đẵng, nhưng chớp mắt một cái, đã như một giấc chiêm bao. Có lẽ cô Thủy đã chuẩn bị từ rất lâu cho một đêm như thế này. Nên mình nhìn thấy khuôn mặt cô rất an nhiên. Ung thư giai đoạn cuối và cô đã từ chối mọi điều trị. Vết thương nơi quần vú bị bội nhiễm, hoại tử, máu mủ cứ rịn ra. Đôi gò bồng đảo đầy, ngày nào đã mê hoặc không biết bao nhiêu người, mà giờ đây.
Ừ, thì cuộc sống này, sinh lão bệnh tử, liệu có ai tránh được hay không?
Chú Tâm, người chồng đã ly dị cô hơn 20 năm, nói quang quang trong phòng cấp cứu, chứng minh không liên đới trước cái chết của vợ.
Ha, tôi kêu bà vô bệnh viện điều trị mà không nghe, cứ ở nhà tụng kinh ăn chay. Bác sĩ coi, vợ gì kỳ vậy, tôi chia tay bà cũng đúng. Bà định làm thế này để trị ung thư hả? Hay cầu nguyện các vận may thay đổi số phận?
Tiếng mưa khỏa lấp tiếng người. Giá như chú Tâm có thể im lặng. Mình biết cô Thủy ăn chay, tụng kinh. Không phải để cầu nguyện xuất hiện vận may, có thể chuyển hóa tế bào ung thư, mà để chuyển hóa tâm mình. Có lẽ cô ấy đã ngộ ra và sống từng ngày còn lại trong sự tỉnh thức, không muốn làm tổn thương đến sự sống xung quanh nữa. Sống thanh thản, chết sẽ bình an. Theo mình, phải có nợ duyên sâu dày lắm, con người mới gặp được nhau, mới nên vợ thành chồng. Nhưng đôi khi họ lại bỏ nhau dễ dàng vì những điều phi lý nhất. Thật lạ, họ có thể đến với nhau chỉ để trốn chạy nỗi cô đơn của chính mình. Hơn là đến vì tình yêu, họ không can đảm đứng một mình, sống một mình giữa xã hội. Bởi nếu có tình yêu, thì họ không thể nào đánh mất nhau vì những bất đồng nhỏ nhoi được. Họ cứ cố gắng sở hữu nhau, thay đổi nhau, cho phù hợp với chính mình, mà họ quên sự chết đi của chính mình. Qua tình yêu mới có thể mọc lên. Chú thích: tình yêu chỉ đến nơi trái tim vô ngã. Osho. Hết chú thích. Ngay như khi cô Thủy đã mất, chú Tâm còn không thể nói một lời từ tâm hay chí ít là một lời tử tế. Tại sao không để người khác sống theo ý họ muốn? Rồi tất cả sẽ qua đi. Có ích gì khi cứ lấy muối chà xát lên những vết thương? Có nhiều người nghĩ chết là hết. Có nhiều người cho rằng sống là sự biểu hiện, chết là ngưng sự biểu hiện đó. Chết là bước vào dòng luân hồi sinh tử mới
để được tái sinh, nên họ đã sống ngày hôm nay thật an lành, cho đi những niềm vui, gieo xuống những nụ cười. Mỗi ngày, trong cơ thể chúng ta cũng có hàng triệu tế bào chết đi, và hàng triệu tế bào mới được sinh ra thay thế. Ừ, thì chúng phải chết đi, bởi vì chúng đã quá già cỗi với hình dáng và chức năng của mình. Cũng vậy, khi chúng ta đã hết phận sự của mình trên cuộc đời này, thì hãy thanh thản ra đi. Càng cầu sống, càng hoảng loạn. Mây trời hợp rồi tan. Đời người có rồi không. Mọi thứ chỉ là thoáng chốc. Chính vì có cái chết mà sự sống của mỗi sinh linh đều trở nên ý nghĩa. Nếu mình cứ già mãi mà không chết thì sao? Chẳng phải chết lúc này là cứu cánh tốt nhất ư? Chú thích. Thiền sư Noachan, Thái Lan. Hết chú thích. Quê, con gái cô Thủy, nói trong nước mắt. Cảm ơn bác nha. Nhờ bác mà mẹ con mới ra đi nhẹ nhàng như thế. Mình muốn ôm cô ấy và nói. Rồi mai, từ nấm mồ ấy, một mầm xanh sẽ bắt đầu.